Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp. Hàn Quốc khảo sát căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Hàn Quốc phải tìm lý do thỏa đáng để sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chiều ngày 10 tháng 9 đã về tới Seoul sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 5 ngày 3 đêm tới Pháp. Mở đầu lịch trình chuyến công du lần này, Tổng thống Lee Jae-myung cùng người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh Lumière, một hội nghị quốc tế về phim ảnh và nội dung nghe nhìn, được tổ chức ở miền nam nước Pháp. Tại đây, hai nước đã chính thức khởi động sáng kiến đối tác Lumière về hợp tác đầu tư ngành công nghiệp điện ảnh và nội dung nghe nhìn toàn cầu. Theo đó, mỗi bên sẽ đầu tư khoảng 800 tỷ won, 598 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm, từ năm 2027 đến năm 2031. Sau đó, Tổng thống Mỹ đã di chuyển tới thủ đô Paris và tiến hành hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Macron. Hai bên đã ký kết 16 hiệp định và văn kiện nhằm cụ thể hóa quan hệ hợp tác trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học, năng lượng nguyên tử và quốc phòng. Liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để khôi phục quyền tự do hàng hải và bảo đảm sự ổn định cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Lãnh đạo Hàn Quốc đã khép lại lịch trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp bằng cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Pháp, buổi tiệc trưa gặp gỡ cộng đồng Hàn Kiều và buổi tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh, ngoại giao thượng đỉnh là cơ hội tuyệt vời với quốc gia thương mại như Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương, trong buổi gặp gỡ cộng đồng Hàn Kiều tại Pháp, đã giải thích về ý nghĩa của việc tích cực đẩy mạnh các chuyến công du nước ngoài ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tổng thống cho biết, ngoại giao thượng đỉnh mang lại cơ hội tuyệt vời về đầu tư, hợp tác kinh tế cũng như hợp tác an ninh đối với một quốc gia thương mại mở cửa như Hàn Quốc. Trên thực tế, các quốc gia mà ông từng đến thăm đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rõ rệt, cùng với đó là sự giao lưu dân sự và hợp tác giữa các doanh nghiệp diễn ra vô cùng sôi nổi. Thông qua chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hồi tháng 4 năm nay, đến chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp của Tổng thống Lee Jae-myung lần này, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, mà cả ở quốc phòng. Hai bên quyết định sửa đổi Hiệp định Đảm bảo Thông tin Quân sự chung Hàn Pháp, tổ chức một cuộc tập trận chung tại Seoul giữa không quân hai nước vào tuần tới, thúc đẩy hoạt động tàu của hai quân cập cảng lẫn nhau. Trong buổi tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Matthias Coman, Tổng thống Lee Jae-myung bày tỏ lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát thành chiến tranh ngày càng gia tăng, khi đối đầu giữa các quốc gia trở nên gay gắt, đồng thời chỉ ra sự phân cực về kinh tế chính là nguyên nhân gốc rễ. Cùng với đó, ông Lee bày tỏ hy vọng lý thuyết tăng cường bao trùm, nơi thành quả của sự tăng trưởng được phân chia một cách công bằng, sẽ được chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa. Hàn Quốc khảo sát căn cứ của Mỹ tại Trung Đông. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đưa tin, đoàn khảo sát quân sự của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã được gửi tới căn cứ không quân Al-Dafra của Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Seoul đang cân nhắc việc điều quân tới ở biển Hormuz trước sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài ra, cảng Jebel Ali ở Dubai, nơi các tàu chiến của Hải quân Mỹ cập bến, cũng nằm trong diện được khảo sát. Bước tiếp theo của đoàn khảo sát là tìm đến lực lượng cơ động liên hợp tại Bahrain để kiểm tra thực địa tại quốc gia này. Đây là lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Liên hợp do Hải quân Mỹ chỉ huy. Do lực lượng Liên hợp có thể linh hoạt bố trí tàu chiến, máy bay và sĩ quan liên lạc, tùy theo tình hình các nước tham gia, nên đoàn khảo sát được cho là sẽ kiểm tra khả năng lực lượng Hàn Quốc tham gia và triển khai chiến dịch Liên hợp. Một nguồn thạo tin từ chính phủ cho biết, có thể xem việc khảo sát thực chất là một thủ tục nhằm xin Quốc hội phê chuẩn việc điều quân ra nước ngoài. Mặt khác, chính phủ vẫn khẳng định đây không phải là hoạt động khảo sát thực địa với tiền đề là điều quân và cũng chưa đưa ra quyết định điều quân nào. Hàn Quốc phải tìm lý do thỏa đáng để sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Một quan chức hải quân Mỹ ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương đã đưa ra lập trường liên quan đến kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc. Quan chức này nhấn mạnh rằng Kế hoạch của Seoul phải được hậu thuẫn bởi một mục đích rõ ràng về lý do tại sao cần thiết, chứ không thể chỉ dừng lại ở mức độ biểu tượng quốc gia thuần túy. Lập trường trên của quan chức Hải quân Mỹ được dư luận chú ý, trong bối cảnh Seoul đang chính thức xúc tiến kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ vào năm ngoái, hiện đang tham vấn liên quan với phía Washington. Quan chức nói trên giải thích, nếu Hàn Quốc trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chỉ đơn thuần là biểu tượng cho vị thế quốc gia, thì đây sẽ chỉ là một lý do sai lầm, bởi dạng sẽ tiêu tốn chi phí không lâu. Washington không thể quyết định thay, mà Seoul phải tự tìm ra lý do thỏa đáng cho mình. Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Terry Cotton từng phát biểu rằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc có thể được sử dụng để răn đe Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ cũng có khả năng phối hợp hoạt động cùng tàu ngầm của Hàn Quốc tại vùng biển lân cận. Những phát biểu trên được phân tích mang hàm ý rằng để sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, hai bên cần có các cuộc thảo luận tiếp theo về vai trò cũng như sự cần thiết của việc tham gia tác chiến tại vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng lớn hơn, thay vì chỉ giới hạn ở nhiệm vụ răn đe Bắc Triều Tiên quanh bán đảo Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Hàn Quốc đánh giá kinh tế đang hồi phục và tăng trưởng rõ nét. Chủ trì hội nghị Bộ trưởng Hữu quan về Kinh tế, kiêm hội nghị Bộ trưởng Hữu quan về Đổi mới cơ cấu vào ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc Koo Yoon-chol nhận định, đà phục hồi của nền kinh tế Hàn Quốc đang ngày càng trở nên rõ nét hơn. Phó Thủ tướng cho biết, tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa trong quý 2 đã tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước, xác lập mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 47 năm qua. Theo đó, khả năng đạt mốc tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người 40.000 đô la Mỹ trong năm nay ngày càng rộng mở hơn. Phó Thủ tướng chia sẻ gần đây, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu cũng đã đánh giá tích cực về kế hoạch đầu tư cho tăng trưởng tương lai và việc nâng cao tính lành mạnh tài khoá trong dự toán ngân sách năm tới của chính phủ Hàn Quốc. Ngay trong bối cảnh nhiều điều kiện khó khăn, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang vững vàng hơn bao giờ hết và đi theo chiều hướng phục hồi và tăng trưởng. Chính phủ sẽ tăng cường nỗ lực củng cố nội lực nền kinh tế thông qua đổi mới cơ cấu, nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế và giúp người dân có thể cảm nhận rõ rệt thành quả này. Chủ tịch Bắc Triều Tiên kêu gọi phát triển quốc gia thông qua lòng yêu nước nhân ngày thành lập chính quyền. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 10 tháng 9 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã kêu gọi lòng yêu nước và những đóng góp tận tụy của người dân để hướng tới phát triển quốc gia. Phát biểu trên được ông Kim đưa ra tại lễ thượng cờ và lễ tuyên thệ Trung ương nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập chính quyền Bắc Triều Tiên 9 tháng 9, diễn ra tại Đại lễ đường Bình Nhưỡng. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Kim đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới người lao động, các binh sĩ của quân đội nhân dân cùng các tổ chức kiều bào ở nước ngoài, nhấn mạnh tấm lòng và những nỗ lực của người dân chính nghĩa, những người yêu nước, phụng sự và trung thành với đất nước, đang trở thành trụ cột vững chắc nâng đỡ hiện tại đầy tươi sáng của đất nước. Đảng và chính phủ cần nỗ lực hết sức để gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, xài những bước tiến lớn và tiến lên một cách mạnh mẽ. Mặt khác, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo Việt Nam, Lào, Campuchia, Mông Cổ, Thụy Điển, Belarus, Thụy Sĩ, Zimbabwe, Singapore và Guinea Xích Đạo đã gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập chính quyền Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị với miền Bắc. Điện mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin cũng được đăng trên trang nhất Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Quan chức quân đội hành Mỹ thị sát trạm gác gần ranh giới quân sự Liên Triều. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân cho biết, Chủ tịch Hội đồng Shin Yong-sun cùng tư lệnh liên quân hành Mỹ, kiêm tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Xavier Ransom, ngày 9 tháng 9 đã trực tiếp thị sát thực địa tại tiền tuyến phía đông, nơi binh lính Bắc Triều Tiên liên tục xâm phạm ranh giới quân sự Liên Triều MDL trong thời gian gần đây. Hai quan chức đã đến thăm một đơn vị tuyến đầu ở tiền tuyến phía đông, phụ trách các trạm gác gần ranh giới quân sự Liên Triều, tiến hành kiểm tra tình hình tác chiến tại khu phi quân sự Liên Triều và tư thế cảnh giới của quân đội. Trong một tháng qua, binh sĩ Bắc Triều Tiên đặt khoảng 20 lần vượt MDL, phần lớn xảy ra tại khu vực mà đơn vị này đóng quân. Chủ tịch Chin chỉ đạo tăng cường cảnh giới trong điều kiện cây cối rậm rạp, sương mù dày đặc gây khó khăn cho việc quan sát. Ông nhấn mạnh, cần phân tích kỹ cả những dấu hiệu nhỏ nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ, đồng thời kiên quyết đáp trả và kết thúc hành động khiêu khích ngay tại chỗ. Về phần mình, tư lệnh Ransom nhấn mạnh, Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên năm 1953 đã giúp duy trì ổn định trên bán đảo Hàn Quốc suốt hơn 70 năm qua, cần tiếp tục duy trì thế trận sẵn sàng vững chắc. Quan chức này khẳng định chuyến thị sát cùng ngày là minh chứng cho sức mạnh liên quân hành Mỹ và thể hiện quyết tâm bảo vệ Hàn Quốc cũng như hòa bình, ổn định trên bán đảo. Đội cứu hộ khẩn cấp của Hàn Quốc dừng tìm kiếm 9 công dân mất tích trong vụ lũ quét ở Nepal. Đội cứu hộ khẩn cấp Hàn Quốc được cử đến hiện trường trận lũ quét tại Nepal để tìm kiếm 9 công dân Hàn Quốc mất tích đã dừng hoạt động tìm kiếm vào ngày 9 tháng 9. Trước đó một ngày, đội cứu hộ đã thử tìm kiếm bằng đường bộ tại khu vực miền núi gần nhà máy điện, nơi những công dân mất tích làm việc, nhưng không thể tiếp cận do địa hình có độ dốc gần 90 độ. Đội cho biết đã làm tất cả những gì có thể và rời trạm căn cứ Bata, tỉnh Bắc Mati để di chuyển về thủ đô Kathmandu. Do các hoạt động dự kiến kết thúc vào ngày 11 tháng 9, nên đội cứu hộ đã bắt đầu công tác chuẩn bị về nước bao gồm thủ tục hải quan. Trước đó, đội cứu hộ đã giải cứu một người Trung Quốc còn sống trong một đường hầm, nhưng hoạt động tìm kiếm tại đây cũng đã kết thúc do việc tiếp cận gặp khó khăn và nguy cơ sạt lở lần hai. Một số thành viên đội cứu hộ đang gặp các vấn đề về sức khỏe như đau bụng và đau đầu sau khi hít phải nước ô nhiễm trong đường hầm. Lập trường của đội là đã làm tất cả những gì có thể trong phạm vi không gây nguy hiểm đến an toàn của các thành viên. Tuy nhiên, một số gia đình của người mất tích đã tổ chức họp báo và kịch liệt phản đối, cho rằng chính phủ đã bỏ rơi người dân. Họ chỉ trích việc chính phủ không nhận được sự phối hợp đầy đủ từ phía Nepal là một thất bại ngoại giao. Mặt khác, các công ty nơi những người mất tích làm việc sẽ tăng cường nhân lực để tiếp tục tìm kiếm trên bộ và trên không. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Tu-sun trong buổi họp báo thường kỳ ngày 10 tháng 9 cho biết, đội cứu hộ khẩn cấp đợt 2 gồm 8 người dự kiến sẽ đến Nepal vào ngày 11 tháng 9 và hoạt động tại đây trong vòng 7 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.